18i.net giới thiệu câu chuyện làm tình với cô em bên vợ. Cách đây không lâu, trong lúc vợ tôi đi công tác vắng trong quê, chú vợ điện ra bảo bà nội của vợ tôi ốm nặng, sắp xếp hành trang. Tôi vào quê vợ làm nghĩa vụ của anh con rể. Bà nội vợ tôi tuổi đã cao, thuộc diện thất thập cổ lai hy, nên bây giờ ốm nặng cũng là chuyện muôn thuở của tạo hóa. Về quê cũng như mọi người, tôi túc trực bên bà, hỏi han, tiếp khách chuyện trò cùng mọi người đến thăm hỏi. Tình quê thật mộc mạc và chân thật. Khi nghe tin bà ốm, xung quanh hàng xóm láng giềng, nội ngoại chạy đi chạy lại thăm nom liên tục, nhà lúc nào cũng có khách nên chỉ việc tiếp khách không thôi cũng đủ để tôi và mọi người bận tíu tít không đi đâu được. Nhà thuộc diện neo người nên việc tiếp khách ngoài bậc phụ huynh ra còn lại là Thủy cô em con ông chú và tôi. Thêm vào đó có Lan cô bạn của Thủy chạy đi chạy lại nước non phụ giúp. Như các cụ xưa thường nói, ở lâu nên quen, chuyến đò nên nghĩa. Dù chưa phải đã lâu nhưng tôi và cô bạn của Thủy đã có nhiều cảm mến. Trong sinh hoạt hàng ngày em thường dành cho tôi nhiều sự quan tâm, là con trai nên nhiều khi ngồi nói chuyện ánh mắt tôi nhìn em với một chút gì đó đắm đuối. Thủy biết em chỉ tủm tỉm cười với tôi. Loáng một cái, tôi về quê đã được 3 ngày, chiều hè miền quê oi ả với cái nắng mùa hạ, chiều nay vắng khách Thủy dục tôi, anh đi tắm cho mát, bạn em đây gội đầu cho, rất tự nhiên. Lan cũng dục tôi đi tắm, tôi cùng Lan vào nhà tắm, dù sao đi chăng nữa tôi vẫn có một chút gì đó e dè ban đầu. Trong buồng tắm thấy tôi lừng chừng, Lan chủ động tắm không cởi quần áo. Thì tắm kiểu gì đây, ông tướng, rượu vời, cứ làm bộ như chưa gần, con gái bao giờ, em bỏ lửng câu nói, làm bộ hài, tôi thấu mặt giơ ngón tay lên bấm đốt, không, một, không, không, một, Lan phì cười, nở mạ, rồi đưa tay lên ngực, cởi bỏ hàng khuy trên áo tôi, mạnh bạo tôi cởi bỏ quần áo trên người, chỉ để lại duy nhất chiếc quần xịp, Lan ngồi sau. Hai đầu gối em tì trên nền gạch xả nước, dầu gội em gãi đầu cho tôi, bàn tay Lan gãi thật mềm mại, vừa gãi em lại vừa điểm những cái mơn man, cái vuốt ve lên má, lên vành tai, lên cổ tôi. Ngồi trước em, tôi như đã cảm nhận được điều gì đó ở em đang truyền sang tôi, người em như thật gần, gần lắm để cái ấm ấm từ bắp đùi, từ đôi bầu ngực em tỏa lan sang tôi, tất yếu. Bản năng của thằng con trai, không kìm được con lợn lòng, dương vật tôi cương cứng, đội quần, chỉa thẳng lên, Lan nhìn thấy, đặt tay trên bờ vai tôi, khúc khích em cười. Đầu đang đầy bọt dầu gội vẫn ngả người về sau, ngước đầu lên, hé mắt lim dim, tôi nhìn em, tay em tì đầu tôi ngả về trước, khẽ nói, để em xả nước cho, anh, từ anh, sau. Em kéo dài như muốn nói tiếp từ, đã, như muốn cho tôi hiểu điều em muốn nói, em xả nước, rồi như tiện tay em xả luôn lên cả, thằng nhỏ đang cương cứng, đội lớp quần chỉa thẳng lên. Ngả người về sau tôi ngước đầu nhìn em, một chút gì đó đắm đuối khi ánh mắt tôi gặp ánh mắt em, đôi má em ửng hồng, vòng tay ra sau tôi như muốn kéo mái đầu em lại bên tôi. Em cúi xuống đặt lên trán tôi nụ hôn, một nụ hôn như thể hiện sự tinh nghịch tì thật sát bầu ngực trên bờ vai, lại như một sự tinh nghịch tay em chùm lên khúc dương vật đang căng cứng. Xấu chưa kìa, mới đó mà đã em chủ động với một câu bỏ lửng, thì con trai mà em tôi chống chế, tay em vẫn chùm, vẫn day day trên thằng nhỏ, tôi vòng tay qua eo, đặt lên bầu ngực tròn lẳn, khi em đã cúi xuống tì trên đùi tôi, tay tôi vẫn chùm trên bầu vú em, vẫn mơn man với cảm giác giác mới lạ từ nơi em, lại như một sự tinh nghịch nữa. Em thọc tay vào trong quần lôi dương vật chật tôi ra ngoài, khẽ nhổ mông, em giúp lột bỏ miếng vải cuối cùng trên người, tôi trở về nguyên vẹn Adam, với khúc dương vật cương cứng. chỉa thẳng lên trước mặt em, cúi xuống thật gần bên tai em, chiều anh chút đi em, cho anh yêu em chút nhé. Tiếng tôi thì thầm, không có bao dính bầu có mà chết em à, để em làm cho anh ra loạt đạn đầu đã, rồi em sẽ cho anh tham quan. Một chút đổi lại tư thế, em cúi xuống, khúc dương vật tôi nằm trọn trong miệng em. Cái cảm giác mới lạ từ đôi bầu vú căng cứng, từ trái cấm vun cao với bờ lông mịn êm mắt như thảm nhung trong tay tôi, từ đôi bờ môi xoe tròn, từ chiếc lưỡi mềm em bó chặt em trượt, em dai trên khúc dương vật tôi đê mê trong ái tình mới lạ em mang đến cho tôi. Khoái cảm đạt tới cực điểm, từng loạt đạn tôi phóng ra, nóng ấm trong miệng em, đổi lại tư thế ngồi. Em liếm sạch những giọt khí còn dính với chiếc lưỡi mềm mại mơn man trên đầu khất dương vật, nhanh chóng em tụt quần, em vội ngồi lên lòng tôi. Lồn em ngậm trọn khúc dương vật vừa mới nhả đạn của tôi, dương vật tôi cứ dập dìu thò thụt, cứ ngoáy đều, cứ đón nhận cái cảm giác cọ sát theo vũ điệu em dây, em nắc, em nhấp, em ngoáy mông. Không biết em đã có chồng chưa, có con chưa, tôi chưa kịp tìm hiểu, mà sao của em khít quá, thành âm đạo của em mềm quá, bó thật chặt. Phủ kín trọn cả khúc dương vật để tôi cảm nhận được cái non tơ của thành âm đạo của tử cung em co bóp. Vừa nhả đạn xong, dương vật tôi đã ngập sâu trong lồn em, đâu dễ gì lại điểm xạ được ngay. Nên cuộc tham quan của tôi trông em kéo dài thật lâu, với dương vật cương cứng, với âm đạo em bó chặt, với nhịp điệu vần vũ, với lạc thú cuồng si, với sự đê mê hoan lạc đến tột đỉnh. Đến bất tận em và tôi đang trình diễn. Thế rồi trong lồn em, dương vật tôi chuyển sang em từng luồng khoái cảm của sự tột đỉnh. Chiếc quần em vứt vội trên nền, nước đã thấm ướt, khẽ hé cửa em vậy thủy. Thủy quay lại mang cho em bộ quần áo, ngó nhìn tôi và Lan. Thủy lại tủm tỉm cười. Ngay tối đó cũng khuya khuya rồi, Lan dọn dẹp trong nhà, chỉ có tôi và Thủy ngồi ngoài sân. Lại tủm tỉm cười, Thủy hỏi tôi, tối nay có khó ngủ không đấy? Biết rằng em chẳng còn lạ gì chuyện tôi và Lan chiều nay, tôi đáp luôn, khó ngủ thì em tính sao? Vẫn tủm tỉm em cười, thì để em nói Lan vào du anh ngủ, nhưng chỉ một lúc thôi đấy nhé, để Lan còn về. Thôi em, để Lan về, muộn quá chẳng hay chút nào, bố mẹ Lan nói chết, vào phòng ngủ vớ được quyển truyện. Bật đèn ngủ tôi nằm đọc, một lát sau nhẹ nhàng Thủy đi vào, em mặc chiếc váy ngủ, không đồ lót, dưới chút ánh sáng yếu ớt của ánh đèn ngủ những đường nét con gái của em thật quyến rũ, hấp dẫn. Em ngồi xuống bên tôi, còn tôi chỉ biết chân mình ngắm nhìn em, chờ nụ cười tủm tỉm nơi em lại tủm tỉm cười thật. Em khẽ nói, đêm nay em du anh ngủ nhé, thôi không đọc chuyện nữa. Với tay em tắt chiếc đèn ngủ, trong phòng chỉ một chút thôi, ánh trăng bên ngoài rọi soi qua ô cửa sổ, tôi vẫn thấy em thật quyến rũ với những đường nét con gái qua làn váy mỏng của em. Em cúi xuống, đặt lên môi tôi nụ hôn, một nụ hôn thật dài, bàn tay em đặt trên ngực tôi, bàn tay em mơn man lần xuống, lần dần xuống trùm lên thằng nhỏ tôi, khi tôi và em trở về nguyên vẹn thế Adam và Eva, chỉ một chút mơn man của bàn tay em thôi, dương vật tôi đã cương cứng chìa thẳng lên, không như Lan, nhanh chóng em ngồi lên, lồn em ngậm trọn dương vật tôi, đôi bàn tay trên ngực tôi, em làm điểm tựa cho bài trình diễn, xoay thóc, giã gạo, để dương vật tôi cứ ngoáy tròn, cứ dập dìu nhấp nhô trong lồn em. Dường như em cảm nhận được từ độ cương cứng của dương vật tôi độ chín muồi, chủ động em nâng mông rút ra, để lại cho tôi một chút gì đó hững hụt, một chút gì đó thiếu vắng cái cảm giác tê tê, cái cảm giác bó khít, cái nóng ấm của lồn em. Trườn người lên, em bật lại chiếc đèn ngủ, ánh sáng dù yếu ớt cũng đủ để soi rõ khuôn mặt em, cúi xuống thật sát đầu khất dương vật tôi. Bàn tay em nắm thật gọn, em xoe tròn, em sóc sóc liên hồi khúc dương vật đang chuẩn bị nhả đạn, không kìm nén được lâu hơn nữa, từng dòng khí theo nhịp tay em sóc phóng ra dính đầy trên mặt em, quanh miệng em, còn tôi chỉ biết nằm im chịu trận, nằm im chân người ỉ ngắm nhìn em. Ngắm nhìn từng dòng khí phóng ra trắng nhờ nhờ đọng lại trên mặt em trong khoái cảm tột đỉnh dưới ánh sáng của ngọn đèn ngủ em vừa bật để nguyên những dòng khí trên mặt bờ môi xoe tròn. Em chụm lại, em bo chặt đầu dương vật như một điểm tựa để lưỡi em gãi nơi đầu khất nơi vừa nhả ra từng dòng khí nóng ấm trên mặt em và tôi chợt hiểu, em bật đèn làm gì, còn tôi chìm trong đê mê, em lại trườn người lên, với tay tắt ngọn đèn ngủ, căn phòng mờ ảo trong ánh trăng thấp thoáng ngoài ô cửa, ngả người trên ngực tôi, em để bàn tay tôi ấp trọn bầu vú em, để vòng tay tôi vòng qua mông ấp, lên trái cấm với bờ mu vuôn cao, với thảm lông êm mịn tôi lại vào chốn lạc thú. Dương vật tôi lại cứng ngắc khi những dòng tinh dịch của tôi trên mặt em chưa kịp khô, rồi dương vật tôi lại giật giật lại phóng ra từng luồng tinh dịch nhờ nhờ trắng đục, không phải trong miệng em, không phải trên mặt em mà là thật sâu trong lồn em du tôi ngủ là vậy, tôi và em đi vào giấc ngủ trong thỏa mãn của khoái cảm tột đỉnh. Tối hôm sau trời chưa hẳn đã khuya. Chúng tôi ngồi bên nhau ngoài sân, Thủy Tế Nhị vào nhà, Lan và tôi ngồi lại, ánh trăng trung tuần lại đưa tôi và em vào cõi mộng, đêm miền quê tĩnh lặng thật hữu tình, thơ mộng, trước khi ra về, em quỳ hai chân, xổm người trên sân vụt mặt vào lòng tôi, dương vật tôi chật ra nằm trọn trong miệng em, khí từ dương vật tôi lại phóng ra đầy miệng em, kết thúc một ngày tôi và em bên nhau. Cơn nguy kịch của bà đã qua, tôi phải trở về với cuộc sống thường ngày chia tay, những bàn tay chồng bàn tay, em khẽ nói, đừng quên mấy yêu nữ này nhé, vâng, lời em nhắn gửi làm sao tôi quên được, làm sao tôi có thể quên được cuộc tình, hương đồng gió nội, các em đã dành trọn cho tôi.